Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 22 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới chữ viết và các tài liệu viết. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài các lần hiện ra trong sách Tông đồ Công vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Cô Genza. Chiều thứ Bảy hôm qua 21 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong Linh mục Francesco Maria Greco lên bậc chân phước. Thánh lễ diễn ra tại sân thể thao San Vito ở thành phố Cosenza, thuộc miền Calabria, Nam Italia, cách Roma 530 cây số, và có hơn 67.000 dân cư. Cha Francesco Maria Greco sinh tại Acri năm 1857. Và qua đời tại đây 74 năm sau đó, tức là vào năm 1931. Để theo đuổi ơn gọi, Francesco Maria đã phải vượt thắng sự chống đối và ngăn cản của thân phụ vì ông muốn cho con trở thành dược sĩ như ông. Năm 1888, tức là 7 năm sau khi thụ phong linh mục, cha Francesco được bổ làm quản hạt San Nicola di Bari ở thành phố Acri và lưu lại đây cho đến khi qua đời. Cha nổi bật về đời sống khổ hạnh và nhất là tận tụy chu toàn việc mục vụ trong sứ đạo. Các tín hữu tìm đến với cha vì họ bị đời sống thánh thiện của cha thu hút. Có nhiều người muốn theo Francesco nên cha đã thành lập Hiệp hội các nữ tử thánh tâm và các tổ chức khác cho các thiếu niên. Nhất là với sự cộng tác của một thiếu nữ tên là Raffaella De Vincenti, nay là vị tôi tớ Chúa. Cha Greco đã thành lập hội dòng các tiểu nữ công nhân của Thánh Tâm. Năm 1921, dòng này đã có 22 nhà với 140 nữ tu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato đề cao sứ điệp của Tân Chân Phước Francesco Maria Greco là lời mời gọi nên thánh, sống theo tin mừng, từ bỏ cuộc sống tầm thường và trống rỗng.
Vatican, cha Francesco Patton, người Italia, đã được bổ nhiệm làm tăng bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, thay thế cha Pier Battista Pisaballa vừa mãn nhiệm 12 năm. Việc bổ nhiệm do bề trên tổng quyền và hội đồng tổng cố vấn của dòng đề ra và được tòa thánh phê chuẩn. Cha Patton, năm nay 53 tuổi, thuộc tỉnh dòng Francisco Bắc Italia, thụ phong linh mục năm 1989. Và đậu cao học về truyền thông tại Đại học Salesiana của dòng Đông Bosco ở Roma. Cha từng làm giám tỉnh Bắc Italia, tổng thư ký hai tổng tu nghị của dòng vào năm 2003 và 2009, tổng kinh lược của dòng vào năm 2003, và chủ tịch hội đồng các bề trên giám tỉnh Francisco Italia và Albani. Cha Patton cũng là một ký giả, cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông công giáo. Dòng Francisco tại Thánh Địa là một phó tỉnh dòng, nhưng có quy chế đặc biệt và gồm khoảng 320 tu sĩ từ các tỉnh dòng khác hợp lại. Hoạt động tại 55 đền thánh và tu viện của dòng tại Israel, Palestine, Liban, Syria, Jordani, đảo Chipro, Rhodi và tại Cairo, Ai Cập. Cha bề trên cũng thuộc Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa.
Vatican. Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu đã ký kết hiệp định cơ bản với nhau hôm 20 tháng 5 vừa qua. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Ngoại trưởng Tổng giám mục Paul Gallagher và đại diện chính phủ Congo là ông Raymond Shibanda Ntunga Mulongo, Bộ trưởng Ngoại giao và Cộng tác Quốc tế. Hiện diện trong buổi ký kết tại Dinh Tông Tòa ở Vatican cũng có các quan chức chính quyền Congo, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và một số giám mục Congo. Hiệp định nhìn nhận sự độc lập và tự trị của giáo hội và nhà nước, cũng như quan hệ tốt giữa hai bên, xác định khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hỗ tương. Đặc biệt, hiệp định nhìn nhận vị thế pháp lý của giáo hội công giáo trong lĩnh vực dân sự và tự do hoạt động tông đồ trong việc điều hành những vấn đề thuộc thẩm quyền của giáo hội. Tiếp đến là những điều khoản liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, trong đó có các cơ sở giáo dục công giáo, việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học, hoạt động từ thiện của giáo hội, việc săn sóc mục vụ trong quân đội, nhà tù, nhà thương, chế độ tài sản và thuế khóa, việc cấp thị thực nhập cảnh và cư trú cho các nhân viên của giáo hội. Hiệp định cũng chủ định các thỏa thuận áp dụng giữa Hội đồng Giám mục và Nhà nước Congo trong những vấn đề liên quan tới hai bên. Sau cùng, hiệp định này sẽ có hiệu lực với sự trao đổi văn kiện phê chuẩn của cả hai bên.
Dublin, Tích gia Diamond Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin, xác nhận rằng Đức Thánh cha Francisco hoặc người kế vị của ngài sẽ viếng thăm Ireland vào năm 2018 nhân dịp Đại hội các gia đình thế giới. Đức Tổng giám mục Martin cho biết khi ngài thảo luận với Đức Thánh cha Francisco về cuộc viếng thăm tại Ireland, Đức Thánh cha trả lời: "Tôi sẽ đến, và nếu tôi không đến, thì người kế vị tôi sẽ đến." Ngoài thủ đô Dublin, có thể Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm miền Bắc Ireland để hoàn tất cuộc hành hương lịch sử của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1979. Hồi đó, vì tình hình căng thẳng gia tăng tại miền Bắc Ireland khiến cho cuộc viếng thăm của người không thể thực hiện được. Tin đồn về việc Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Ireland bắt đầu từ sau Đại hội các gia đình công giáo thế giới ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, hồi tháng 9 năm ngoái. Người ta hy vọng sẽ biết thêm chi tiết về cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi ngày thứ Ba, 24 tháng 5 tới đây, do Đức Tổng Giám mục Vincenzo Pagna, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình thực hiện, để giới thiệu đề tài Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ chính với chủ đề Tin mừng về gia đình, niềm vui cho thế giới. Ngoài Đức Tổng Giám mục Pagna, cả Đức Tổng Giám mục Diamond Martin cũng hiện diện trong cuộc họp báo.
Roma, phúc chiếu mới của Tòa Thánh công bố hôm 20 tháng 5 sẽ chấm dứt một cuộc tranh luận từ lâu trong giáo hội về việc thành lập các dòng tu ở các giáo phận. Giáo luật hiện hành số 579 quy định rằng giám mục giáo phận có thể thành lập các dòng tu trong lãnh thổ của mình qua sắc lệnh chính thức, miễn là tham khảo ý kiến Tòa Thánh trước đó. Tuy nhiên, một số giám mục và luật gia nói rằng việc hỏi ý kiến như vậy chỉ là một lời khuyên, chứ không phải là một điều kiện để việc thành lập dòng được hữu hiệu. Trong phúc chiếu công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha quy định rằng việc tham khảo ý kiến như thế là điều bắt buộc để thành lập dòng hữu hiệu. Nếu không tham khảo ý kiến, thì việc giám mục thành lập dòng ấy là vô hiệu. Nữ tu Sharon Holland, người Mỹ, thuộc dòng các nữ tỳ khiết tâm Đức Mẹ Maria, nguyên là chánh văn phòng trong nhiều năm trời tại bộ các dòng tu, nói rằng, trong quá khứ, đã có nhiều tranh luận về việc giám mục có cần phải hỏi ý kiến Tòa Thánh khi muốn lập dòng hay không. Với sự can thiệp của Tòa Thánh ngay từ đầu, thì khi một dòng giáo phận sau đó lớn mạnh và xin trở thành dòng giáo hoàng, thì Tòa Thánh có thể chắc chắn đó là một dòng có nền tảng vững chắc ngay từ đầu. Nhất là khi vị lập dòng là một giám mục giáo phận hay một người khác không phải là một tu sĩ, thì việc hỏi ý kiến từ bên ngoài có thể giúp cho dòng mới có ý thức đích thực về đời sống thánh hiến và bảo vệ các thành viên của hội dòng ấy.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với thân nhân các nạn nhân vụ máy bay của công ty hàng không Ai Cập bị rơi xuống Địa Trung Hải, làm cho 66 người thiệt mạng. Trong điện văn gửi đến Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi hôm 20 tháng 5, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân trong giờ phút khó khăn này và phó thác cho lòng từ bi của Thiên Chúa linh hồn những người tử nạn thuộc các quốc tịch khác nhau. Đức Thánh Cha cũng khẩn cầu Thiên Chúa ban sức mạnh và an bình cho thân nhân các nạn nhân và tất cả những người đang tham gia việc tìm kiếm và cứu vớt. Máy bay Airbus A320 chở các hành khách từ Paris đến Cairo, thủ đô Ai Cập, đã biến mất khỏi màn hình radar lúc 2 giờ rưỡi đêm ngày 19 tháng 5 vừa qua. Cho đến nay, chưa có giải thích chắc chắn nào được các giới chức điều tra đưa ra. ngoài 10 nhân viên phi hành đoàn còn có 56 hành khách, trong đó có 30 người Ai Cập và 15 người Pháp.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico chống lại dự án du nhập hôn nhân đồng phái vào Hiến pháp quốc gia. Mới đây, Tổng thống Enrique Peña Nieto cho biết ông muốn tu chính Hiến pháp để cho phép hôn nhân đồng phái. Phản ứng về lời tuyên bố này, hôm 19 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mexico đã công bố tuyên ngôn chống lại việc thay đổi hiến pháp theo chiều hướng nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Trong tinh thần đối thoại và tham gia vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, các giám mục Mexico mong muốn có sự nghiên cứu sâu rộng về tất cả những hậu quả mà dự án của Tổng thống có thể gây ra. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết: "Chúng tôi chắc chắn rằng trong đặc tính đa nguyên của đất nước chúng ta, mọi tiếng nói phải được nghiêm chỉnh lắng nghe và với tinh thần đối thoại trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với mọi cơ chế." Các giám mục Mexico cũng nhắc lại rằng sự kết hiệp giữa hai người đồng phái không thể so sánh với hôn nhân. Không có sự kết hiệp tạm bợ hoặc khép kín đối với việc chuyển sinh có thể bảo đảm tương lai cho xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Chúa Ba Ngôi.
Con người ngày càng khôn ngoan uyên bác. Với sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật, họ từng bước chinh phục thiên nhiên, tiến vào những tầng sâu của vũ trụ, bắt đầu khám phá ra những điều kinh ngạc lạ lùng. Nhưng dù có khôn ngoan đến đâu, con người cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé, hạn hẹp trước sự mênh mông kỳ vĩ của thiên nhiên vũ trụ. Đố ai biết núi mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng. Đố ai quét sạch lá rừng, để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Đố ai biết đá mấy hòn, tua rua mấy chiếc, trăng tròn mấy đêm. Đố ai tát bể đông khô, tát sông bồ đề, nhổ mạ cấy trên. Vâng, sự lạ lùng của vũ trụ thiên nhiên đã khiến con người phải cúi đầu thán phục. Thì Thiên Chúa, đấng tác tạo nên tất cả những thứ ấy, còn vĩ đại hơn dường nào. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cho con người được đụng chạm vào một trong những điều vĩ đại lạ lùng ấy. Đó chính là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Tại sao một Thiên Chúa mà lại có ba ngôi? Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tại sao rõ ràng là ba ngôi nhưng lại chỉ có một Chúa? Nhiều vị thánh, nhiều thần học gia đã cố gắng dùng những hình ảnh loại suy khác nhau để cắt nghĩa mầu nhiệm này. Có vị giải thích Thiên Chúa Ba Ngôi giống như một hợp âm gồm ba nốt nhạc. Tuy có ba nốt, nhưng chỉ là một hợp âm. Khi đánh lên, ta không nghe thấy những nốt nhạc riêng rẽ, rời rạc, nhưng là một hợp âm hài hòa, êm ái. Có vị lại lấy hình ảnh của mặt trời để cắt nghĩa. Mặt trời chỉ là một thực thể, nhưng lại bao hàm ánh sáng và sức nóng. Mặt trời ví như Chúa Cha, từ mặt trời mà có ánh sáng, cũng như từ Chúa Cha mà có Chúa Con, rồi từ Chúa Cha, Chúa Con mà có Chúa Thánh Thần, cũng như từ mặt trời mà có ánh sáng và sức nóng. Ta hiểu thế nào về mặt trời, ánh sáng và sức nóng, thì một phần tương tự như thế, ta cũng có thể hiểu về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh loại suy, không nói hết được về mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi còn cao siêu vượt trội hơn sức tưởng tượng và khả năng diễn tả của con người. Bởi thế, sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta tạm dừng lại những suy tư mà cầu nguyện, tâm sự với Chúa Ba Ngôi. Ba ngôi nói lên mầu nhiệm tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu phải được diễn tả qua hành động cho và nhận, phải có tương tác với người khác. Muốn cho đi, phải có đối tượng để nhận lãnh. muốn nhận lãnh cũng đòi phải có người sẵn sàng cho đi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa là ba ngôi, để có thể cho đi và nhận lãnh. Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo, nên sự cho đi và nhận lãnh ở nơi ba ngôi Thiên Chúa cũng đạt đến mức tuyệt hảo. Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con tất cả những gì mình có, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói, ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy, Thầy và Cha là một. Vì yêu, Chúa Con dâng lại cho Chúa Cha tất cả những gì mình nhận lãnh. Đức Giêsu đã hiến dâng bằng cách khiêm tốn, tự hạ, vâng phục Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã quả quyết, không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Và Đức Giêsu đã vì Chúa Cha mà hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối. Tình yêu ấy không chỉ đóng kín nơi bản thân mình, cũng không chỉ dừng lại ở một đối tượng hạn hẹp, nhưng vượt mọi ranh giới, lan tỏa đến mọi góc biển chân trời. Ba ngôi Thiên Chúa là một bầu trời tình yêu hạnh phúc, nhưng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa không chỉ thu gọn trong cộng đoàn ba ngôi, mà lan tỏa đến khắp vũ trụ, ấp ủ cả thế giới, nâng niu cả sinh linh vạn vật. Ba ngôi là một lò lửa tình yêu, lò lửa tinh luyện tình yêu càng ngày càng phong phú, là nguồn mạch của mọi tình yêu trên đời. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi như thế chính là khuôn mẫu ta phải noi theo, là cùng đích ta phải đạt tới. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nên cũng được mời gọi phải sống yêu thương. Nhưng tình yêu ở nơi con người chưa hoàn hảo vì còn chen lẫn nhiều ích kỷ, hận thù, ghen ghét. Vì thế, con người còn phải thanh luyện cho tình yêu ngày càng thêm tinh tuyền, thêm quảng đại, thêm phong phú. Khi càng biết yêu thương, con người càng trở nên giống Thiên Chúa hơn. Càng quảng đại, con người càng gần với trái tim Thiên Chúa. Càng quên mình, con người càng tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Lạy ba ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Tình yêu ấy đã tuôn chảy đến mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết sống tình yêu hy sinh theo gương Chúa Giêsu Kitô, để chúng con được kết hợp với Chúa, sống chan hòa hạnh phúc trong tình yêu muôn đời. Mầu nhiệm Chúa ba ngôi cũng diễn tả tình hiệp nhất nên một, không có hận thù, oán ghét. Tuy ba ngôi nhưng lại là một, không chi là phân biệt, chia cắt. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hiệp nhất với nhau, sống với nhau bằng tình yêu thương huynh đệ đại đồng, biết vượt qua những khác biệt để đến với nhau bằng con tim chân thành cảm mến. Xin cho mỗi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận và cả giáo hội của chúng con luôn được sống trong tình yêu thương hiệp nhất này. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc liên quan tới chữ viết và các tài liệu viết.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới chữ viết và các tài liệu viết. Thưa cha, đâu là các khám phá cung cấp nhiều tin tức nhất trong các cuộc đào bới khảo cổ vùng Trung Đông ?
Các khám phá cung cấp nhiều tin tức nhất trong các cuộc đào bới khảo cổ vùng Trung Đông là các văn bản viết. Các tài liệu này ghi chép các tên người và nơi chốn, các vua và nhiều nhân vật khác. Chúng đề cập tới các cuộc chiến, các vụ hạn hán mất mùa đói kém, hay các khi được mùa dư dật. Chúng cũng miêu tả các phong tục tập quán và cung cách hành xử xã hội, và giúp chúng ta hiểu biết các biến cố, các khó khăn và cuộc sống của người xưa. một số các văn bản đó là các lời cầu nguyện, phản ánh niềm tin tôn giáo hay các công thức liên quan tới ma thuật. Có các văn bản khác nữa kể lại các câu chuyện của các vua và các vị anh hùng của thời quá khứ. Thật thế, một khi đã sáng chế ra chữ viết, người ta có thể ghi chép mọi biến cố cuộc sống. Chữ viết là một trong các sáng chế khiến cho nhân loại có lịch sử và làm cho nền văn minh tiến tới. Nhiều chứng tích đã bị hư hại hay phá hủy, nhiều chứng tích khác còn phải được khám phá ra. Rất thường khi chỉ có được một phần các dữ kiện. Trình thuật của người chiến thắng một trận chiến có thể tồn tại. Nhưng đây không phải là trường hợp của kẻ chiến bại. Đôi khi người ta cứu được hàng đống tài liệu thuộc thế kỷ trước, nhưng lại mất các tài liệu của các thế kỷ theo sau. Hậu quả là các tin tức do các tài liệu viết cổ xưa cung cấp cho chúng ta thường một chiều và cần phải được giải thích với rất nhiều thận trọng.
Khi tìm hiểu dân tộc Babylonia chẳng hạn, chữ viết của họ đã được sáng chế ra khi nào và viết làm sao, thưa cha?
Khi tìm hiểu dân tộc Babylonia, chúng ta đã đề cập tới việc sáng chế ra chữ viết tại Babylonia giữa các năm 3500 và 3000 trước công nguyên. Tiếng nói đầu tiên được viết thành chữ xem ra là tiếng Sumer. Người Sumer dùng hình vẽ để diễn tả các từ, tiếp theo đó là tiếng Akkadic, thuộc loại Semit được người Assyri và Babylonia dùng. Nó khác với tiếng Sumer vì thường dùng các dấu diễn tả từ của tiếng Sumer như là dấu mẫu tự. Các tiếng Semit Tây phương như Syria và Palestina cũng được viết theo hình cái đinh cuneiform, giống như các thổ ngữ Indo-Europeo được nói trong vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, thường gọi là tiếng Hittite và tiếng Elamite được dùng tại Ba Tư. Chữ viết theo hình cái đinh cuneiform được tiếp tục dùng tại Babylonia cho tới thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Tư tưởng chữ viết từ Babylonia lan sang Ai Cập ít lâu sau khi nó được sáng chế ra. Các nhân viên Ai Cập soạn ra một hệ thống các dấu chỉ, diễn tả từ riêng của họ, gọi là chữ viết tượng hình Jeroglyphico. Một vài dấu diễn tả từ này được viết thường xuyên vì các âm chúng diễn tả, như đã xảy ra bên Babylonia, nhưng không phổ biến rộng rãi như trong trường hợp chữ viết theo hình cái đinh bên Babylonia. Vì thế hệ thống chữ viết Ai Cập khó thích ứng cho các tiếng nói khác.
Thưa cha, thế chữ viết Jeroglyphico Ai Cập được sử dụng như thế nào ?
Nó thường được dùng để khắc trên các dinh thự và đài kỷ niệm cho tới thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Nhưng dân chúng không sử dụng nó nữa. Người ta phát triển một hệ thống chữ viết đơn sơ hơn gọi là Hieratico để viết thư, thuật chuyện và viết sách. Gọi là Hieratico vì nó là kiểu chữ viết được giới tư tế sử dụng. Từ năm 1000 sau công nguyên cho tới thời đế quốc Roma, người Ai Cập phổ biến một loại chữ viết tắt gọi là Demotico, là loại chữ viết của thường dân để phân biệt với loại chữ viết của hàng tư tế. Bên Ai Cập, các sách và các tài liệu của cuộc sống thường ngày được viết trên giấy làm bằng sậy papiro. Sậy papiro mềm và cao tới 4 mét được cán dập, xếp cạnh nhau theo chiều dọc, rồi một lớp khác được xếp bên trên theo chiều ngang, sau đó được ép thành các tờ giấy phơi khô. Đó là một loại giấy thô hơn là giấy của chúng ta ngày nay, nhưng cũng dai và mềm, dễ sử dụng. Các tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papiro được cất giữ trong các mộ hay trong các dinh thự đổ nát và bị cát vùi lên, còn tồn tại cho đến thời nay là nhờ khí hậu và cát sa mạc khô ráo. Tuy Ai Cập sản xuất giấy vì dọc sông Nile có rất nhiều sậy papiro, nhưng cũng phải có tiền mới mua được. Vì thế khi phải viết một vài chữ hay một vài câu ngắn gọn, dân chúng cũng thường dùng các mảnh đá hay các mảnh đồ gốm bể gọi là ostraca để viết. Người ta thường dùng một cái que sậy đầu nhọn để viết với mực đen làm bằng mồ hóng hay nhọ nồi hoặc than. Dân chúng ở bất cứ nơi đâu nằm dưới quyền kiểm soát của Ai Cập hay buôn bán với người Ai Cập đều sử dụng chữ viết Ai Cập. Và các nhà khảo cổ đã tìm thấy các tài liệu viết Ai Cập bên Palestina, Syria, cho tới tận bên trong vùng Nubia, tức là Sudan ngày nay.
Có nhiều loại chữ viết khác được sử dụng trong thời gian này không, thưa cha?
Có chứ. Giữa các năm 2000 và 1000 trước công nguyên, có nhiều loại chữ viết khác được sử dụng trong các nơi khác nhau của vùng Trung Đông. Bên Thổ Nhĩ Kỳ, người Hittite đã có một loại chữ viết tượng hình Jeroglyphico riêng. khoảng 70 dấu diễn tả các vần đơn sơ hợp với khoảng trên 100 dấu diễn tả từ. Người dân sống trên đảo Creta cũng sử dụng một hệ thống tương tự, và các nhà khảo cổ đã khám phá ra tại Creta ba hệ thống chữ viết gần nhau. Loại cuối cùng gọi là loại Linea B, bao gồm 85 dấu chỉ vần, Seni Syllaba, và vài dấu chỉ từ, Seni Parola. Chúng được viết trên các bảng đất sét và ghi chép các việc triều chính trong một thứ thổ ngữ Hy Lạp cổ. Một nhánh khác của loại tiếng này được người dân sống trên đảo Cyprus sử dụng, và người ta đã tìm thấy một ít bản viết loại chữ này bên Syria. Tất cả các kiểu chữ viết này đều khó học, vì thế chỉ có một số ít người như các ký lục chuyên nghiệp biết đọc và biết viết mà thôi. Đa số những người muốn viết một bức thư hay thảo một di chúc hoặc bản tường trình đều phải chạy tới một chuyên viên như họ. Để đọc một bức thư hay một tài liệu hoặc kiểm soát một danh sách cũng phải chạy tới với họ và trả tiền cho các dịch vụ ấy. Và giới ký lục độc quyền trong nghề đọc và viết này. Nhưng sự độc quyền của các ký lục chấm dứt khi người dân bắt đầu biết mẫu tự và học đọc học viết. Ngành khảo cổ đã tìm ra một số thí dụ các giai đoạn đầu tiên của mẫu tự, cả khi nhiều khía cạnh trong tiến trình phát triển của nó chưa được biết tới. Xem ra có một ký lục tại Canaan đã nhận ra rằng có thể viết một thứ tiếng mà không cần nhiều dấu chỉ như người Ai Cập và người Babylonia đã dùng. Ông nghiên cứu tiếng nói của mình và dùng một dấu chỉ cho mỗi phụ âm. Xem ra ông đã chọn hệ thống sau đây, cái cửa chỉ chữ C. Tuy nhiên, chúng chỉ được dùng để chỉ các âm, nhưng không chỉ các dấu chỉ từ. Không có các dấu riêng rẽ để chỉ các nguyên âm, và điều này tạo ra các vấn đề cho việc đọc và viết tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập ngày nay, vì cùng các phụ âm ấy có thể đọc nhiều cách khác nhau.
Người ta có tìm thấy các thí dụ mẫu tự nguyên thủy tại Israel hay không, thưa cha?
Có, người ta đã tìm thấy các thí dụ mẫu tự nguyên thủy tại Israel. Chúng rất ngắn gọn, có lẽ đó là tên người được viết trên các mảnh đồ gốm bể, các mảnh đá hay khắc trên kim loại. Các người thợ Canaan làm việc trong các mỏ đá xanh mạn tây nam bán đảo Sinai bên Ai Cập, khắc các lời cầu nguyện của họ trên đá. Họ dùng các chữ của mẫu tự và đã để lại cho chúng ta các thí dụ của giai đoạn tiên khởi của mẫu tự vào khoảng năm 1500 trước công nguyên. Sự phát triển của mẫu tự trong năm thế kỷ tiếp theo sau đó đã để lại dấu vết rải rác đó đây. Rất không may là các ký lục đã thường viết trên giấy làm bằng sậy papiro, nên khi bị chôn vùi trong các nơi ẩm thấp, chúng đều bị hủy hoại hết. Trong thời gian này, các chữ viết đã đạt trình độ mẫu mực. Các ký lục được đào tạo trong truyền thống Babylonia tại Ugarit bên Syria đã trông thấy các lợi điểm của một mẫu tự đối với các chữ viết khác, và họ chế ra 30 mẫu tự trong kiểu viết hình cái đinh và viết tiếng của họ với các mẫu tự ấy. Các bộ lạc Aramei của Syria sinh sôi nảy nở bên Assyria và Babylonia, trong khi nhiều bộ lạc khác bị các vua Assyria bắt làm tù binh đã đem theo mẫu tự của họ. Các người Do Thái sống kiếp lưu đày bên Babylonia đã lấy mẫu tự ấy và phổ biến rộng rãi tại Jerusalem thay cho hình thái Phoenicia Do Thái cổ xưa hơn. Các bộ lạc Ả Rập, gọi là người Nabatei, cũng sử dụng cùng mẫu tự này, và chữ viết Ả Rập ngày nay bắt nguồn từ các chữ mà người Nabatei đã soạn ra.
Như thế có nghĩa là mẫu tự đã giúp mọi người có thể đọc và viết tiếng nói của mình, có đúng thế không, thưa cha?
Đúng vậy, mẫu tự giúp cho mọi người đều có thể đọc và viết tiếng nói của mình, nhưng các ký lục không mất nghề của họ, vì không phải mọi người đều biết đọc biết viết cả. Tuy nhiên rất nhiều người học viết học đọc các thư trong những vùng có sử dụng mẫu tự. Kết quả là vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, nhiều người sống tại Judea có các dấu chuyện khắc tên của họ, nhưng không có các hình vẽ riêng biệt. Các dấu chuyện đó đã không có giá trị gì nếu người khác đã không có khả năng đọc hiểu chúng. Nhưng sự hiện diện của chúng là bằng chứng cho thấy nhiều người thời đó biết đọc biết viết. Các ký lục Assyria, Babylonia và Ai Cập thường rất kỹ lưỡng khi sao chép sách vở tài liệu và kiểm soát nhiều lần xem chúng có được ghi chép đúng đắn hay không. Họ đếm các hàng và so sánh với bản chính. Họ ghi chú mọi sai lệch với bản chính, và đôi khi có một ký lục thứ hai kiểm soát lại toàn văn bản. Các ký lục Do Thái chắc chắn cũng theo các luật lệ này khi sao chép các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. ngày nay nếu có dịp viếng thăm thánh địa trong thành cổ Jerusalem, du khách vẫn còn có thể trông thấy các chuyên viên sao chép các sách thánh, y như cách đây hàng bao thế kỷ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Các lần hiện ra trong sách Tông đồ Công vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Ngài. Các vị cũng làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh, khiến cho số Kitô hữu gia tăng rất mau, trong đó có cả một số tư tế. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho các ngài dồi dào ân sủng. Sự kiện này khiến cho hàng lãnh đạo Do Thái âu lo, vì thế họ bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Tuy nhiên Thiên Chúa đã cho thiên sứ giải thoát các ngài. Chương 5 sách Công vụ kể rằng, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau, cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng, nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi, vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ, những người các ông đã tống ngục, kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Họ điệu các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi.
Bấy giờ, ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết chết các ông. Sau khi nghe lời phân trần của Gamaliel, họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Mỗi ngày, trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Kitô Giêsu. Câu trả lời trên đây của Thánh Phêrô là nguyên tắc mà mọi Kitô hữu, đặc biệt là các vị lãnh đạo giáo hội, cần phải luôn ghi nhớ và thực hành, nhất là khi bị áp lực của các đảng phái, phe nhóm và hàng lãnh đạo chính trị xã hội trần gian, muốn biến các vị và giáo hội trở thành dụng cụ của họ. Tiếp đến là vụ sát hại phó tế Stefano như kể trong chương 6 sách Tông đồ Công vụ. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa.
Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Trong bài giảng trước công nghị Do Thái, thầy Sáu Stefano đã ôn lại lịch sử của dân Do Thái và chứng minh cho thấy Chúa Kitô là đấng cứu thế mà dân Do Thái đã mong chờ từ bao thế kỷ qua. Nhưng Ngài lại bị giới lãnh đạo Do Thái dùng tay người Roma để thủ tiêu, và thầy Sáu Stefano tố cáo họ như sau: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano, đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Thế rồi ông an nghỉ.
Trong sinh hoạt rao truyền tin mừng của các tông đồ và các phó tế thời giáo hội khai sinh, cũng có sự can thiệp của các thiên thần. Chẳng hạn như trong trường hợp của phó tế Philippe. Chương 8, sách công vụ kể như sau. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe, đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza, con đường này vắng. Ông đứng lên đi. Khi ấy, có một viên thái giám người Ethiop làm quan lớn trong triều của bà Candace, nữ hoàng nước Ethiop. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe, tiến lên đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi, ngài có hiểu điều ngài đọc không? Ông quan đáp, mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông. Người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe, xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác. Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giê-xu cho ông. Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói, sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Ông Philippe đáp, nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa, tôi tin Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại. Ông Philippe và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Adot. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua cho tới khi đến Caesarea.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai lần sóng 9600 kilosit, tức là 31m25 và 11900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai lần sóng 9560 kilosit, tức là 31m38 và 11890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.